Chúng con đến với Chúa trong buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa về lời của Ngài nhắc nhở mỗi chúng con. Để rồi chúng con hết lòng vâng theo lời của Chúa, trở nên những con người hầu về Chúa. Và phần thưởng của Chúa dành cho chúng con là phần thưởng có giá trị đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mời Thánh An tọa. Phần thưởng của người hầu về Chúa. Hôm nay là phần thứ hai và cũng là phần kết thúc. Chúng ta thấy nhiều người vì không biết rõ những phần thưởng hết sức quý giá mà Chúa dành cho họ, nên họ theo Chúa tà tà và hầu vì Chúa cũng tà tà. Nhưng khi biết rõ thì chắc chắn một điều rằng thái độ của mỗi chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta nhìn thấy một chiến tướng đã làm hết sức của ông để chiến thắng kẻ thù. Để làm gì? Để nhận được tấm huân chương cao quý, để được thăng quan tiến chức. Hay là một vận động viên? Ồ, trước đây chúng ta có anh Lợi cũng là một vận động viên cử tạ, phải không? Nếu chúng ta hỏi anh thì sẽ thấy rằng anh kiên cử rất nhiều, anh tập luyện hết sức là khổ cực. Anh làm tất cả những điều đó để làm gì? Để nhận được tấm huy chương, để nhận được những sự khen ngợi. Nhưng thưa quý mạng chị em, tất cả những điều đó chỉ có giá trị tạm thời. Khi qua đời, không ai có thể đem theo những thứ đó với họ được cả. Thế nhưng con người còn cố gắng hết sức của họ, thậm chí phải hy sinh cả mạng sống để có thể đoạt được những điều đó, thì huống chi những phần thưởng có giá trị đời đời mà Chúa dành cho mỗi chúng ta. Và câu hỏi là chúng ta có sẵn sàng làm hết sức mình, sẵn sàng hầu việc Chúa hết sức mình để nhận được giải thưởng đời đời đó hay không? Và như tôi đã trình bày, có rất nhiều phần thưởng mà Chúa dành cho người hầu việc Ngài. Và trong hai bài chia sẻ, tôi chỉ có thể nêu lên được bốn phần thưởng. Và phần thưởng thứ nhất trong bài chia sẻ tuần trước, đó là người hầu việc Chúa. Chính Chúa sẽ tôn quý họ. Lời Chúa phán rằng, ai hầu việc ta, thì cha ta sẽ tôn quý người. Và Chúa tôn quý họ như thế nào, chúng ta đã được học trong bài chia sẻ tuần trước. Và điểm thứ hai, người hầu của Chúa, Chúa không bao giờ quên công khó của họ. Chúa nói rằng hãy vững vàng, chớ rung động, hãy hầu vì Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Và ngày hôm nay đến phần thứ ba, đó là người hầu vì Chúa, Chúa càng ban ơn và năng quyền trên họ. Chúng ta nhớ sau khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài đã hiện ra với các môn đồ và truyền bảo họ phải rao giảng tin lành cho mọi người. Có rất nhiều điều Chúa có thể dặn họ, nhưng mà Chúa bảo họ một điều, đó là rao giảng tin lành cho mọi người. Nhưng trước khi họ có thể rao giảng tin lành thì Chúa bảo họ cần phải nhận lãnh một điều rất quan trọng. Không biết chúng ta còn nhớ không? Trong Luca đoạn 24 câu 47 đến 49 đã ghi lại thế này: người ta phải nhân danh Ngài mà rao giảng cho tất cả các nước về sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các con là những nhân chứng về các việc đó. Tức là các sứ đồ, môn đồ và mỗi chúng ta sẽ là những chứng nhân cho Chúa. Và ta đây sẽ ban cho các con điều cha ta đã hứa. Còn về phần các con, hãy đợi trong thành cho đến khi mặc được quyền năng từ trên cao. Đó là ai vậy? Và trong công vụ đoạn 1 câu 8, Chúa Giêsu phán như thế này: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samri cho đến cùng trái đất. Qua những câu kinh thánh này, qua những câu kinh thánh mà Chúa Giêsu đã phán, chúng ta thấy rõ rằng mục đích lớn nhất mà Đức Thánh Linh giáng lâm đầy dẫy chính Ngài trên các vị sứ đồ, các môn đồ là để họ hầu việc Chúa và cụ thể qua việc rao giảng tin lành. Và chính vì vậy, trong ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đồ đều được bắt thêm Thánh Linh hay là đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và Ngài ban cho họ điều gì chúng ta còn nhớ không? Ngài ban cho họ có thể nói những thứ tiếng mà họ không hề biết, những thứ tiếng mà họ không hề học. Và tôi muốn hỏi rằng Đức Thánh Linh ban cho họ điều đó để làm gì? Để làm gì? Để rao giảng tin lành bằng chính ngôn ngữ của những người Do Thái xa quê hương có thể hiểu được. Và ngay sau đó, cùng với các vị sứ đồ, thì Phi-rơ đã đứng lên rao giảng tin lành. Và có 3.000 người đã tin nhận Chúa. Và rồi, Phi-rơ và Giăng sau đó bị bắt. Và tại tòa công luận, thì công vụ đoạn 4 câu 8 ghi lại thế này: bấy giờ Phi-rơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nói rằng, thưa các vị lãnh đạo và quý trưởng lão. Và tôi muốn hỏi một lần nữa, Phi-rơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh để làm gì? Để rao giảng tin lành trước tòa công luận, cho các thầy tế lễ, cho các trưởng lão. Và sau khi được thả ra, Phi-rơ và Giăng đã đến với các anh em mình, đến với hội thánh để thuật lại thế nào những điều mà những thầy tế lễ và trưởng lão đã nói. Và trong công vụ đoạn 4 câu 31, khi cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại rung động và mọi người đều được gì? Đầy dẫy Đức Thánh Linh để làm gì? Để giảng lời Đức Chúa Trời một cách giản dị. Và trong công vụ đoạn 5 câu 42 ghi lại thế này: hàng ngày trong đền thờ hoặc từ nhà này sang nhà khác. Ồ, chúng ta thấy không? Rao giảng tin lành là ở đâu? Ở tại nhà thờ, rồi ở đâu nữa? Từ nhà này sang nhà khác. Và các sứ đồ cứ tiếp tục dạy dỗ và rao truyền tin lành của Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ. Và chúng ta nhớ Ê-tin được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và ông đã làm gì không? Tại tòa công luận, ông đã rao giảng lời Chúa cho thầy tế lễ, cho những người Sa-đu-xê, cho những người Pha-ri-si, cho những thầy thông giáo ở tại đó. Rồi Philip được đầy dẫy Đức Thánh Linh để làm gì? Để rao giảng tin lành cho dân thành Samari. Và nếu đọc xuyên suốt sách công vụ, chúng ta sẽ thấy rõ mục đích quan trọng nhất của việc bắt tem Thánh Linh hay là đầy dẫy Thánh Linh là để làm gì? Để người đó mặc lấy ơn và quyền năng và làm chứng về Chúa Giêsu cho mọi người. Những vấn đề khác như cầu nguyện trong tiếng mới hay là lời nói tiên tri hay là ơn tiên tri hay là chữa bệnh, làm phép lạ hay là phân biệt các linh, tôi muốn nói rằng đó chỉ là những điều phụ thôi. Không phải mục đích chính của việc đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nhưng ngày nay rất tiếc. Tôi muốn nói rằng ngày nay rất tiếc. Nhiều con cái Chúa đã không hiểu, đã không nắm bắt được điều này. Chính vì vậy mà họ chạy từ đại hội này đến đại hội khác, họ chạy từ diễn giả này đến diễn giả khác và yêu cầu hay là mong đợi những diễn giả đó cầu nguyện để cho họ được bắt tên Thánh Linh, để được đầy dẫy Thánh Linh. Và trở về nhà chẳng bao lâu sau thì họ vẫn nguội lạnh giống như trước. Rồi họ lại tiếp tục chạy đến đại hội, chạy đến những diễn giả này, những diễn giả kia để nhờ những người đó cầu nguyện cho họ được đầy dẫy Thánh Linh. Hãy nghiên cứu Kinh Thánh một cách cẩn thận, chúng ta sẽ thấy như thế này. Chúng ta cùng xem. Mục đích Chúa Giêsu đến trần gian này để làm gì? Để tìm và cứu những người bị hư mất, trong đó có tôi và quý mà anh chị em đang ngồi tại đây. Và Luca đoạn 19 câu 10 đã nói rất rõ: bởi Chúa Giêsu đã đến, bởi Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Và trong 3 năm thi hành chức vụ, Tôi muốn hỏi rằng, đâu là việc mà Chúa Giê-xu ưu tiên nhất, đâu là việc ưu tiên hàng đầu của Chúa Giê-xu? Đó là giảng tin lành, chữa lành, đuổi quỷ hay là nuôi đoàn dân đông ăn chỉ là phụ thôi. Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 35, Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, đúng không? Đó là mục đích chính mà Chúa Giê-xu đến trần gian này. Và rồi Chúa bảo các sứ đồ, các môn đồ làm cùng việc mà Chúa Giê-xu đã làm. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 7, khi đi đàn, hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi. Như vậy các sứ đồ, môn đồ cũng cùng là một công việc mà Chúa Giê-xu đã làm, đó là rao giảng tin lành, và đó là công việc ưu tiên hàng đầu. Và đỉnh điểm là khi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên cây thập tự để làm gì? Để có thể cứu những con người hư mất như tôi với quý bà anh chị em. Và Chúa nói rằng ai tin nhận Chúa sẽ không bị hư mất, nhưng mà nhận được sự sống đời đời. Và rồi Đức Thánh Linh đã đến để ban ơn, ban quyền năng và đồng công với chúng ta tiếp nối công việc của Chúa Giê-xu, đó là gì? Là rao giảng tin lành. Vì vậy, mục đích lớn nhất, quan trọng nhất của việc bắp tem hay là đầy dẫy Thánh Linh là để người đó mặc lấy ơn và quyền năng để rao giảng tin lành. Và vì vậy, nếu quý bà anh chị em muốn giữ được lòng nóng cháy, nhiệt thành, muốn giữ được sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì cách tốt nhất là gì? Hầu việc Chúa. Hầu việc Chúa. Càng hầu việc Chúa thì ơn và năng quyền sẽ càng đầy dẫy trên chúng ta. Và đúng như lời của một bài hát mà chúng ta vẫn thường hát rằng, Ngài ban cho thêm ơn khi giao phó ta thêm trọng trách. Khi chúng ta gánh thêm những trách nhiệm trong hội thánh, khi chúng ta hầu với Chúa nhiều hơn, thì ơn và sự sức giàu của Chúa sẽ gia tăng bội phần trên chúng ta, để chúng ta có thể làm trọn công việc mà Chúa đã giao phó. Và Ê-tiên và Philip là minh chứng hùng hồn cho điều này. Ê-tiên và Philip chỉ là những tín đồ bình thường trong hội thánh, nhưng khi họ bằng lòng hầu với Chúa thì điều gì xảy ra, chúng ta nhớ không? Khi họ bằng lòng hầu với Chúa thì ơn và sự sức giàu của Chúa gia tăng bội phần trên họ, đến nỗi họ có thể làm tất cả những công việc của một vị sứ đồ. Kinh Thánh ghi lại rất rõ, Ê-tiên và Philip đã rao giảng tin lành và làm nhiều dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân. Người què bước đi, người bị quỷ ám được giải cứu, tất cả những công việc của các sứ đồ họ đều làm được hết. Vì sao vậy? Vì họ là những con người rất bình thường, nhưng đã bằng lòng dâng cuộc đời của họ để hầu việc Chúa. Và John Kennedy, ông đã nói câu này. Có lẽ là slide em... Ok, yeah. John Kennedy, ông nói câu này. Ai cũng biết hết. Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Đừng đòi hỏi đất nước Hoa Kỳ này làm gì cho quý vị, và hãy hỏi quý vị đã làm được gì cho đất nước này. Và tôi muốn dùng câu đó để nói rằng đừng đòi hỏi Chúa Giê-xu phải làm gì cho chúng ta. Hãy hỏi rằng tôi đã làm gì cho Chúa. Chúa đã làm cho chúng ta quá nhiều. Chúa đã ban cho chúng ta quá nhiều. Chúa đã hy sinh cho chúng ta quá nhiều. Chúa đã quá yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài lìa thiên đàng, Ngài đến trần gian này, Ngài chịu chết trên cây thập tự vì cớ tội lỗi của chúng ta. Thay vì chúng ta phải chết thì Chúa chết thay cho chúng ta. Để rồi thay vì chúng ta phải ở trong địa ngục thì chúng ta được ở trên thiên đàng với Ngài, và Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời. Tôi muốn nói rằng Chúa đã ban cho chúng ta quá nhiều, thưa quý bà anh chị em. Và hãy hỏi rằng tôi đã làm gì cho Chúa, và tôi sẽ làm gì cho Chúa trong năm mới này. Và với tinh thần đó, tôi tin chắc chắn một điều rằng Chúa sẽ ban ơn bội phần ban ơn dư dật trên chúng ta. Không những vậy, Ngài còn ban ân tứ Thánh Linh, Ngài ban khả năng, Ngài ban ta lân cho chúng ta để chúng ta hầu việc Chúa một cách kết quả. Và phần thứ hai, đó là người hầu việc Chúa. Chúa càng ban cho họ nhiều cơ hội hơn để hầu việc Ngài. Khi nghe như vậy, có lẽ có người sẽ rùng mình sợ hãi. Dạy thiếu nhi, giữ mấy đứa nhỏ đã muốn chết rồi. Thêm nữa làm sao làm nổi? Thôi Chúa ban cho ai cơ hội hay là ban thêm cho ai cơ hội thì Chúa ban chứ. Chúa đừng ban cho con nghe. Con giữ mấy đứa nhỏ là con cũng thấy là khó lắm rồi đó. Con cũng mệt lắm đó. Con cũng muốn nổi khùng lên à. Ban thêm cơ hội nữa là không làm nổi đâu. Nhưng mà thưa quý bà chị em, phước hạnh của người hầu vị Chúa là được hầu vị Ngài. Càng hầu vị Chúa, Chúa lại ban cho nhiều cơ hội hơn để hầu vị Chúa. Ô Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 28 đến 29 ghi lại như thế này: vậy các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Đọc câu kinh thánh này chúng ta thấy không? Sao thấy vô lý vậy Chúa? Sao Chúa làm gì kỳ vậy Chúa? Tại sao người có 10 ta lân là được ban cho thêm, rồi người mà có 1 ta lân nữa nỡ lòng nào Chúa lại lấy luôn vậy Chúa? Nhưng mà câu trả lời là người có 1 ta lân đã không làm gì cho Chúa cả. Do nothing. Không làm gì cho Chúa cả. Và người có 10 ta lân đã sốt sắng để làm lợi ra. Chính vì vậy mà Chúa lấy ta lân của người đó để cho người có 10 ta lân, hầu cho người này sẽ làm lợi ra cho công việc Chúa. Chúng ta cũng do the same thôi. Phải không? Chúng ta có 2 đứa con. Hầu chúng ta thấy một đứa nó làm lợi ra cho công việc làm ăn của gia đình thì chúng ta sẽ đầu tư thêm cho nó. Nhưng mà đứa mà chúng ta cho nó ít mà nó không làm hết, ngồi chơi không à. Thôi. Trả lại cho ba đi, trả lại cho mẹ. Để rồi ba mẹ đầu tư cho anh hai, để anh hai làm ăn. Phải không? Ok. Chúng ta cũng làm như vậy thôi. Và nếu chúng ta được làm việc trong nội các của Hoa Kỳ, kế cận tổng thống, thì tôi tin một điều rằng chúng ta sẽ hết sức là vinh dự, hãnh diện về điều đó. Và đi đến đâu cũng khoe với mọi người rằng tôi làm trong nội các của Hoa Kỳ, kế cận tổng thống. Và tôi thấy có nhiều người làm những công việc bên ngoài, ở trong Nhà Trắng, nhưng mà công việc bên ngoài thôi, thì họ cũng hết sức là hãnh diện. Thế nhưng chúng ta được làm việc trong nội các của vương quốc thiên đàng và kế cận vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa. Và không những vậy, chúng ta được vua tín nhiệm ban cho công việc nhiều hơn với những chức vụ cao hơn. Lẽ nào chúng ta lại không hãnh diện? Vì vậy tôi muốn nhắc lại, phần thưởng của người hầu vị Chúa là được hầu vị Ngài. Và Chúa sẽ ban cho nhiều cơ hội hơn để hầu vị Chúa. Và khi chúng ta làm điều đó, tôi tin chắc rằng hội thánh sẽ mạnh mẽ, phát triển và mở rộng. Và tôi nhìn lại thì tôi thấy điều này thật đúng, thưa quý bà anh chị em. Sau khi tôi hầu vị Chúa với hội thánh 7 năm, thì năm 2013 tôi được trở về Việt Nam. Và lúc đó tôi đi đến thăm các hội thánh và chỉ có chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện chữa lành mà thôi. Nhưng mà rồi sau đó vài năm thì Chúa đặt trong lòng tôi về những người hư mất. Cho nên tôi bắt đầu đi ra và làm chứng từng nhà cũng như là làm chứng tại hội thánh. Và rồi chưa ngưng tại đó. Chúa lại ban cho tôi thêm cơ hội nữa để tôi có thể huấn luyện những nhân sự, những tín đồ. Để rồi họ cùng đi ra làm chứng với tôi. Để làm gì? Để nhân rộng một vụ đó. Một người làm không thể tốt bằng 1000 người làm được. Vì vậy sau khi huấn luyện họ xong thì tôi dẫn họ đi từng nhà để làm chứng. Để rồi nếu khi tôi trở về Mỹ thì họ vẫn sẽ tiếp tục công việc này. Nhưng mà chưa dừng lại ở tại đó, Chúa lại nhắc tôi khi tôi nhìn thấy mấy đứa thiếu nhi thiếu niên. Chúa nói là con phải huấn luyện cho những đứa đó. Và khi tôi huấn luyện cho các cháu thiếu nhi thiếu niên xong, tôi bảo các cháu hãy trở về để mà kêu các bạn đến đây. Thì cảm ơn Chúa các cháu chạy trở về. Và sau đó thì đem rất là nhiều những đứa bạn của chúng nó đến tại nhà thờ. Cảm ơn Chúa. Và rồi thì tôi có dịp huấn luyện ở trên mạng. Và ở tại Mỹ thì ban đầu tôi huấn luyện bằng tiếng Việt cho một số hội thánh. Rồi mới năm vừa rồi thôi, đó lần đầu tiên mà tôi huấn luyện bằng tiếng Anh cho các cháu thanh niên. Và tôi thấy là người hầu vì Chúa thì Chúa càng ban cho họ nhiều cơ hội hơn để được hầu việc Ngài. Và đó là phước hạnh lớn lao, thưa quý bà anh chị em. Và bây giờ tôi nhìn lại hội thánh Đức Tin, tôi thấy rằng lúc ban đầu thì hội thánh chúng ta chỉ làm chứng từng nhà của những người quen biết với những tín hữu trong hội thánh thôi. Bởi vì chúng ta đâu có biết người khác để đi làm chứng. Nhưng mà khi Chúa thấy chúng ta có tấm lòng như vậy, thì vào tháng Giêng năm 2017, thì Chúa đã cho chúng ta có danh sách của tất cả những người Việt vùng Greenville và Spartanburg. Và chúng ta đã đi hết tất cả những căn nhà đó. Và rồi tháng 2 năm vừa rồi thì Chúa lại cho thêm một hội thánh nữa được thành lập. Và rồi chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy có một vụ dạy kèm, một vụ yêu thương. Và rồi cuối năm vừa qua thì Chúa đưa anh Nguyễn Văn Thành đến với hội thánh. Để rồi đầu năm nay sẽ có một vụ dạy tiếng Việt. Và tối hôm qua 25 tháng Giêng thì hội thánh chúng ta đã đến với cộng đồng để giới thiệu với cộng đồng về hội thánh, về các mục vụ của hội thánh chúng ta. Và mỗi ngày tôi nhìn thấy rằng số người hầu việc Chúa trong hội thánh lại gia tăng. Và ngày hôm nay nhìn lại tôi có thể nói là hầu hết các tín hữu trong hội thánh Đức Tin đều hầu việc Chúa. Chúng ta amen không? Và gần đây thì có thêm nhóm chức đạo của anh Minh với anh Lợi. Tôi vui vô cùng. Và tuần vừa rồi sau bài giảng, Hiếu chạy ra và nói với tôi rằng con cũng muốn tham dự vào một vụ yêu thương nữa. Cảm ơn Chúa. Và tôi không thể đứng đây để kể hết được, nhưng mà tôi muốn hỏi quý bạn chị em như thế này. Nhìn lại, chúng ta có thấy Chúa mở những cánh cửa, mở nhiều cơ hội hơn cho hội thánh chúng ta được hầu việc Ngài không? Chúng ta có nhìn thấy được điều đó không? Và tôi muốn nói rằng nếu người nào, hội thánh nào không hầu việc Chúa thì Chúa sẽ không ban cho những cơ hội đó. Vì sao vậy? Vì Chúa biết rằng nếu ban cho họ, họ cũng sẽ không làm gì cả. Và tôi nhớ đến cuộc phục hưng tại Indonesia vào năm 1965. Và tôi muốn hỏi rằng tại sao Chúa lại chọn một hội thánh trưởng lão đó? Có rất nhiều hội thánh trên khắp đất nước Indonesia, có rất nhiều hội thánh trên khắp cả thế giới này, nhưng mà tại sao Chúa lại chọn hội thánh trưởng lão đó? Chúng ta có biết không? Chúng ta hãy đọc lại lịch sử. Vì Chúa biết trước rằng khi Chúa bảo, họ vâng lời Ngài. Sau khi được Chúa Thánh Linh thăm viếng và những gì mà họ nhận được giống như là công vụ đoạn 2, họ nghe tiếng gió thổi ào ào, họ nói những ngôn ngữ mà họ chưa từng học, nói cả tiếng Anh, nói cả những cái tiếng mà những người dân quê ở tại đó chưa hề biết, để ca ngợi Chúa, để rao giảng Tin Lành. Và rồi đây là điều rất quan trọng, sau khi được Chúa Linh thăm viếng, cả hội thánh đồng loạt, từ lớn cho đến nhỏ đều hầu về Chúa. Cả hội thánh đều hầu về Chúa. Và ngay sau khi được Chúa thăm viếng thì họ đã thành lập 70 đoàn truyền giáo, 70 đoàn truyền giáo đi khắp mọi nơi, khắp mọi hang cùng ngõ hẻm, thậm chí đến rừng già, mọi nơi để rao giảng Tin Lành. Và cuộc phục hưng ở tại hội thánh nhỏ bé đó đã ảnh hưởng trên khắp đất nước Indonesia, đã lan rộng khắp thế giới và vẫn còn ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay. Và tôi muốn hỏi rằng vì sao Chúa lại chọn hội thánh đó? Vì Chúa biết rõ khi Ngài thăm viếng họ, thì họ sẽ vâng lời Chúa đi ra để rao giảng Tin Lành. Và tôi muốn hỏi rằng, nếu Chúa Thánh Linh thăm viếng hội thánh chúng ta giống như trong Tông Vụ đoạn 2, chúng ta có muốn Chúa chọn hội thánh đức tin không? Chúng ta có muốn không? Câu trả lời rằng tất cả chúng ta đều muốn như vậy. Nhưng nếu chúng ta không có tinh thần vâng lời Chúa, hầu vì Chúa như hội thánh trưởng lão đó, thì chắc chắn một điều rằng Chúa sẽ không chọn hội thánh của chúng ta. Và nếu hội thánh chúng ta chỉ thích quanh quẩn trong bốn bức tường này, tôi tin chắc chắn một điều rằng Chúa Thánh Linh sẽ không chọn hội thánh của chúng ta. Đức Thánh Linh không thể đầy dẫy một cách hoang phí trên những con người không làm gì cho Chúa cả. Và đoạn Kinh Thánh khích lệ tôi và khuyên bảo anh chị em rất nhiều trong sự hầu về Chúa, đó là Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 34 đến câu 40. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa Giê-xu phán như thế này: Hỡi những người được Cha ta ban phước, hãy đến thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất. Và Chúa Giê-xu nói thế này: Vì ta đói, các con cho ta ăn; ta khát, các con cho ta uống; ta là khách lạ, các con tiếp rước ta; ta trần truồng, các con mặc cho ta; ta ốm đau, các con chăm sóc ta; ta bị tù, các con thăm viếng ta. Lúc ấy, những người công chính thưa với Ngài rằng: Lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn đâu? Chúng con đâu bao giờ thấy Chúa đói mà cho ăn, hay thấy Chúa khát mà cho uống? Có khi nào chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho Ngài đâu? Hay có khi nào chúng con thấy Chúa ốm đau hoặc bị tù mà thăm viếng Ngài đâu? Và vua sẽ trả lời như thế này: Thật, ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em này của ta, tức là đã làm cho chính mình ta vậy. Những anh em thấp kém nhất là ai? Đó là những người có nhu cầu hơn hết, những người đói khổ hơn hết, những người cần được thăm viếng hơn hết. Và khi mà chúng ta làm điều đó cho những người đó, Chúa nói rằng chúng ta đã làm cho chính mình Ngài. Và thưa quý bạn chị em, trong ngày cuối cùng sẽ có rất là nhiều người trong chúng ta ngạc nhiên khi Chúa nói rằng thọ, ngọc, mỹ, sang, nhiều người trong đây vì hạnh tôi không nói ra được hết. Ta đói và con đã cho tăng. Quý vị sẽ ngạc nhiên, quý vị phải hỏi với Chúa rằng con đâu có thấy Chúa đói bao giờ mà cho Chúa ăn. Chúa nói rằng khi các con nấu thức ăn để đãi các anh chị em trong hội thánh, đó là chính là đã làm cho ta. Chúng ta nghe không? Cho nên khi chúng ta nấu thức ăn đãi các anh chị em trong hội thánh, hay là giúp cho những người đói khổ, đó là làm cho chính mình Chúa. Con rửa chén, quét nhà, đổ rác, chùi nhà vệ sinh, đó là đã làm cho chính mình ta. Hay là con dạy cho các cháu tập đọc, tập viết, làm toán, đó chính là đã làm cho ta. Hay con giúp cho bà Tư điền giấy tờ, đó chính là đã làm cho ta. Hay là con đi thăm anh Minh ở trong tù, hay là bé Hạnh ở trong bệnh viện, đó chính là đã làm cho ta. Hay con đến thăm và làm chứng cho ông Hai tin Chúa, đó là chính là đã làm cho ta. Và Chúa nói rằng thật, ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người có nhu cầu nhất trong những anh em này của ta, tức là đã làm cho ta. Chính vì vậy mà mọi việc chúng ta làm cho anh em trong Chúa và cho cộng đồng người Việt Nam ở vùng Greenville này, hay là nơi chúng ta sống, đó là chúng ta đã làm cho Chúa. Và vì hiểu rõ điều đó, sứ đồ Phao-lô ông đã khuyên trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 23 thế này: Khi làm bất cứ việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng anh em sẽ nhận được cơ nghiệp từ Chúa làm phần thưởng. Và anh em đang phục vụ ai? Phục vụ Đấng Christ là Chúa. Cho nên khi chúng ta làm điều đó cho anh em của mình, cho những người trong cộng đồng này, đừng nghĩ là chúng ta làm ơn cho họ, nhưng mà chúng ta đang làm cho chính mình Chúa. Cho chính mình Chúa. Chính vì vậy mà chúng ta hãy làm hết sức của mình. Một số anh chị em cho tôi biết Có những hội thánh rất đông tín hữu, nhưng sau khi các cháu thiếu niên vào trường đại học, tốt nghiệp ra trường, đi làm hoặc lập gia đình, thì hội thánh vắng tanh. Và các anh chị em cũng lo sợ cho hội thánh chúng ta cũng rơi vào tình trạng giống như vậy. Và thậm chí có người còn đưa ra lời khuyên như vậy: đừng xây nhà thờ lớn, bởi vì trong tương lai chỉ còn lại những người lớn tuổi mà thôi. Và có người còn đề ra phương cách để giữ các cháu ở lại với hội thánh, đó là không nên cho chúng nó đi học xa hay đi làm xa, học ở gần đây thôi, và tạo điều kiện để chúng nó quen biết nhau trong hội thánh, đúng không? Nhưng mà tôi muốn thưa với quý ông bà chị em một điều rất quan trọng dựa trên lời hứa của Chúa, đó là một hội thánh hết lòng hầu vì Chúa, một hội thánh hết lòng rao giảng tin lành sẽ không bao giờ bị tàn lụi. Chúng ta amen không? Hàng trăm hàng ngàn hạt giống mà chúng ta đã gieo ra trong vùng Greenville và Spanberg sẽ nảy mầm, sẽ lớn lên, sẽ sinh sôi, sẽ nảy nở. Một hộp ra 30, một hộp ra 60, một hộp ra 100. Hội thánh sẽ gia tăng, sẽ nới rộng. Lời Chúa trong Ê-sai đoạn 54 câu 2 câu 3, Chúa phán thế này: hãy mở rộng chỗ trại ngươi, hãy mở rộng hội thánh đức tin, dương màn chỗ ngươi đang ở, chớ để chật hẹp. Hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc, vì ngươi sẽ lan rộng, vì ngươi sẽ lan rộng ra bên phải và bên trái. Dòng dõi của ngươi sẽ chiếm các nước làm cơ nghiệp, và chúng sẽ làm cho các thành hoang vu trở nên đồng dân. Tôi muốn hỏi quý bạn chị em trong giờ phút này rằng quý vị có tin nơi lời hứa của Chúa không? Và lời hứa của Chúa là một hội thánh mà mọi người đều cùng nhau hầu vì Chúa, đều cùng nhau rao giảng tin lành sẽ không bao giờ vắng người, nhưng sẽ đông hơn, mạnh hơn, sẽ lan rộng ra bên phải, lan rộng ra bên trái. Và hội thánh đó sẽ biến những nơi hoang vu sa mạc thành những mảnh đất phì nhiêu, cây cối xinh tươi. Hội thánh đó sẽ biến những nơi không có nhà thờ sẽ có nhà thờ. Hội thánh đó sẽ biến những nơi không có người tin Chúa sẽ có nhiều người tin Chúa. Chúng ta có amen không?
Amen.
Và tôi mới nhắc lại phần thưởng của người hầu Chúa để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Thứ nhất, người hầu Chúa, chính Chúa sẽ tôn quý họ. Và điểm thứ hai, người hầu Chúa, Chúa không bao giờ quên công khó của họ. Ngay cả việc giữ trẻ, việc nấu ăn, việc dọn dẹp, chùi cầu tiêu, Chúa không bao giờ quên công khó của họ cả. Và thứ ba, người hầu Chúa, Chúa càng ban ơn và năng quyền trên họ. Và người hầu Chúa đừng bao giờ sợ thiếu ơn. Người càng hầu vì Chúa thì ơn và năng quyền của Chúa sẽ càng tuôn đổ trên họ. Chỉ có người không hầu vì Chúa mới sợ thiếu ơn, mới sợ thiếu lòng nhiệt thành nóng cháy, mới sợ thiếu sự đầy dẫy Thánh Linh. Một người hầu vì Chúa sẽ không sợ thiếu sự đầy dẫy Thánh Linh bao giờ, không bao giờ sợ thiếu ơn cả, vì ơn và sự sức giàu của Chúa sẽ càng gia tăng để người đó làm công việc của Chúa nhiều hơn, gánh những trọng trách lớn hơn. Và điểm thứ tư là điểm cuối cùng, người hầu vì Chúa, Chúa càng ban cho họ có nhiều cơ hội hơn để hầu việc Ngài. Và thật như vậy, thưa quý bạn chị em, phước hạnh của người hầu vì Chúa là được hầu việc Ngài. Và càng hầu vì Chúa, Chúa sẽ càng ban cho nhiều cơ hội hơn để hầu việc Chúa. Có quá nhiều phần thưởng, có quá nhiều phước hạnh cho người hầu vì Chúa, tôi không thể nào kể hết trong hai bài chia sẻ ngắn ngủi này. Nhưng mà có hai phước hạnh cuối cùng tôi muốn chia sẻ trước khi chấm dứt. Đó là người hầu vì Chúa đưa dẫn những người hư mất trở về với Chúa. Họ sẽ có cả cõi đời đời để vui hưởng với những người đó. Nếu như Kelly, như Đăng, như Vi, hay là David, như Hiếu đưa dẫn được một người trở về với Chúa, và khi ở trên thiên đàng, chúng ta ở với người đó cả cõi đời đời, cho nên Kinh Thánh nói rằng hồ đó là niềm vui bất tận, niềm vui đời đời, niềm vui mà không có một niềm vui nào trên thế gian này có thể so sánh được. Và chúng ta thấy rằng ô, người này được ở trên thiên đàng là vì cớ tôi đã làm chứng cho họ biết về Chúa Giêsu. Và vì vậy mà Kinh Thánh nói là cả thiên đàng vui mừng cho một người có tội ăn năn trở về với Chúa. Và điểm thứ hai mà tôi đã nhìn thấy, đó là người hầu của Chúa, và tôi muốn nói cụ thể hơn là người mục sư. Đây là điều mà tôi nhìn thấy, là Chúa sẽ ban cho một người vợ hết lòng yêu thương chồng con, nhưng mà trên hết là hết lòng yêu kính Chúa, có cùng một tâm tình, cùng dấn thân hầu việc Chúa chung với chồng. Và nếu không có được như vậy thì tôi tin chắc chắn rằng chức vụ của người mục sư sẽ thất bại, dầu cho người mục sư đó có ơn đến đâu. Vì Kinh Thánh nói là hai không còn là hai nữa, mà chỉ là một mà thôi. Và tôi nhớ trong ngày kỷ niệm 25 năm ngày cưới của tôi đã nói điều đó. Tôi nói rằng cảm ơn Chúa đã ban cho tôi một người vợ để cùng với tôi hầu việc Ngài. Và nếu tôi không có người vợ này thì tôi không có ngày hôm nay. Nếu tôi không có người vợ này thì tôi không thể đứng lên để hầu Chúa với quyền màn chị em được. Và rồi tôi nhìn lại những đầy tớ Chúa như mục sư Billy Graham. Ông có 5 đứa con. Và thế nào? Chúa ban cho một người vợ. Chúng ta đã đọc và đã biết rồi. Mục sư Richard Bonkey đã đưa dẫn hàng triệu linh hồn trở về với Chúa. Ông bà có 3 đứa con. Rồi mục sư rất trẻ, trẻ tuổi hơn tôi nhiều, Daniel Colenda. Nối tiếp chức vụ của mục sư Richard Bonkey, ngày hôm nay cũng đã đưa dẫn cả triệu linh hồn trở về với Chúa. Anh có người vợ rất trẻ, có 5 đứa con. Và anh phải đi ra nước ngoài để rao giảng lời Chúa. Ở nhà thì người vợ lo cho 5 đứa con. Và anh cũng nói rằng nếu Chúa không ban cho tôi người vợ này, tôi không thể hầu việc Chúa được. Đúng không? Nhất là một cô vợ Mỹ nữa. Chúng ta thấy rằng dễ lắm, cô sẽ nói rằng anh có bị khùng. Sao suốt ngày đi nước này, nước kia, rao giảng lời Chúa, ở nhà có 5 đứa con, không lo đi. Ồ, làm sao mục sư Daniel Colenda có thể hầu với Chúa nếu không có một người vợ như vậy? Và tôi thấy rằng phần thưởng của người hầu với Chúa là Chúa ban cho một người vợ có một tâm tình hầu với Ngài. Và không những vậy, cũng mong muốn các con đều nối gót cha mẹ mà hầu với Chúa. Chúng ta có biết một trong những nan đề lớn nhất của Hội Thánh Việt Nam tại Hoa Kỳ này là gì không? Là không có lớp người kế thừa. Chúng ta có biết điều đó không? Quý vị không cưu mang, nhưng mà tôi cưu mang trong lòng. Các cháu sinh ra và lớn lên tại Mỹ rất hiếm dâng mình hầu với Chúa. Nên mục sư quản nghiệp và mục sư thanh niên cho thế hệ trẻ hầu như không có. Hầu như không có. Con trai của tôi là Timothy. Chúng ta biết nó rất giỏi về toán. Dẫu nó học lớp 10 nhưng mà nó đang học toán của chương trình đại học. Và rồi nó nói với tôi rằng con muốn theo đuổi ngành này. Và tôi lên trên Google tôi search. Tôi thấy ngạc nhiên, wow. Cái ngành nó theo đuổi cũng là ngành chuyên về toán. Và một người có kinh nghiệm 4-5 năm, lương là trên 100.000 đô. Và trên 10 năm là trên 200.000 đô. Nhưng mà sau khi xem xong, không ảnh hưởng gì tới tôi cả. Tôi nói rằng, tôi và vợ tôi vẫn cứ cầu nguyện. Vẫn cứ cầu nguyện. Và với cả lòng mong ước rằng con trai và con gái tôi sẽ dâng mình để hầu Chúa. Và tôi cũng ao ước rằng quý ông bà anh chị em cũng sẽ cầu nguyện để con của mình dâng mình hầu Chúa. Và có người sẽ hỏi rằng cầu nguyện và mong ước như vậy thật vô lý quá. Con giàu có nhiều tiền không muốn, mà muốn con mình có ít tiền hay sao? Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta biết rõ phần thưởng mà Chúa dành cho những người hầu việc Ngài, thì thái độ của chúng ta sẽ thay đổi. Một giải thưởng có giá trị tạm thời khi qua đời con người không đem theo được, mà con người cố gắng hết sức của mình, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để đoạt được, thì huống chi giải thưởng đời đời mà Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng ta. Và tôi muốn nói với quý ông bà anh chị em rằng nếu tôi được sinh ra trên cuộc đời này một lần nữa, thì tôi cũng sẽ dâng cuộc đời của tôi để hầu vị Chúa. Và nếu tôi được sinh ra trên cuộc đời này 1000 lần nữa, thì 1000 cuộc đời đó cũng sẽ được dâng cho Chúa. Và tôi hỏi Chúa một lần, tôi cầu nguyện. Và tôi nói rằng có người được gọi là đại tướng trong quân đội của Chúa, có người được gọi là thiếu tướng hay là thiếu tá trong quân đội của Chúa, nhưng mà con, Chúa gọi con là gì? Thì đây là điều mà Chúa đặt trong lòng tôi. Chúa nói là con là lính đặc nhiệm của Chúa Giêsu Christ. Đúng như vậy. Và đây là điều mà tôi rất là thích khi ai nói tôi là lính đặc nhiệm của Chúa Giêsu Christ, là vì sao? Những cái nơi khó khăn thì hãy đưa cái thằng lính này vào đó để mà giải cứu những con người đang bị giam cầm, đang bị bắt ở tại đó. Và tôi nguyện cuộc đời của tôi là một người lính cho Chúa Giêsu Christ. Và tôi muốn hỏi quý ông bà cho em rằng sao khi biết rõ những phần thưởng mà Chúa hứa dành cho mỗi chúng ta, thì chúng ta có sẵn sàng hầu vì Chúa với tất cả những khả năng, những talent, thì giờ, sức khỏe, tiền bạc của chúng ta không? Chúng ta có sẵn sàng hầu vì Chúa như vậy không? Và khi chúng ta biết rõ những phần thưởng mà Chúa ban cho như vậy đó, chúng ta có sẵn sàng khích lệ con của mình, con ơi, lòng của ba mẹ mong ước con sẽ hầu vì Chúa không? Và ba mẹ sẽ cầu nguyện cho con không? Hay là chúng ta sẽ khích lệ các cháu của mình để hầu vì Chúa không? Và thưa quý bà anh chị em, nếu được như vậy, thì hiện tại và trong tương lai, Hội Thánh Việt Nam không thiếu người hầu vì Chúa. Nhưng mà hiện nay đang thiếu người hầu vì Chúa, không có lớp kế thừa. Chúng ta thử đi tìm một sư thanh niên coi có không? Không có. Không ai học hết đó. Không tìm được. Và tôi muốn nhắc lại, thứ nhất, người hầu về Chúa, chính Chúa sẽ tôn quý họ. Thứ hai, người hầu về Chúa, Chúa không bao giờ quên công khó của họ. Điểm thứ ba, người hầu về Chúa, Chúa càng ban ơn sức giàu và quyền năng bội phần trên họ. Và thứ tư, người hầu về Chúa, Chúa sẽ ban cho họ nhiều cơ hội hơn để hầu về Ngài. Và tôi muốn hỏi quý bạn cho em rằng, chúng ta có sẵn lòng nói như Giô-suê thế này? Ông nói điều gì? Ông nói quý ông bà anh chị em muốn hầu việc ai thì đó là việc của quý bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em có thể hầu việc ai mà quý bà anh chị em muốn, nhưng ta và nhà của ta sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va, sẽ phục vụ Đức Giê-hô-va mà thôi. Tôi muốn hỏi rằng chúng ta đang ngồi tại đây có thể nói như Giô-suê như vậy không? Ta và nhà ta sẽ phục sự Giê-hô-va. Ta, nhà ta là ai? Con của ta sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va, cháu của ta sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va, và cả dòng dõi của ta sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va. Nếu chúng ta có thể nói được điều đó, mời chúng ta cùng đứng lên để chúng ta cầu nguyện với Chúa trong giây này. Mỗi lần tôi nghĩ tới Việt Nam, chỉ có hơn 2% tin Chúa, tôi đau lòng quá. Tôi thấy đau lòng quá, thưa quý bà anh chị. Hơn 100 năm tin lành đến Việt Nam mà chỉ có hơn 2% thôi. Mà trong đó, tới 2/3 là người dân tộc rồi. Người Kinh còn lại có 1/3 thôi. Cứ mỗi lần nghĩ tới đó, tôi lại đau lòng. Tôi đau lòng quá. Vì sao vậy? Vì không có những con người hầu với Chúa. Không có những con người như Giô-suê nói rằng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Không có những con người đó. Thiếu những con người đó, thưa quý bà anh chị em. Nếu lời Chúa cảm động chúng ta, chúng ta thấy được những phần thưởng mà Chúa ban cho người hầu với Chúa, chúng ta hãy nói rằng, con sẽ hầu với Ngài. Với tất cả những khả năng, thì giờ, công sức tiền bạc của con để hầu vì Chúa. Và con cũng sẽ khích lệ con cháu con để hầu vì Ngài được. Mỗi chúng ta đến với Chúa trong giờ này.